Thưa với tất cả các anh chị thân mến, VSD là một dự án phi lợi nhuận nhằm mục đích tổ chức một cộng đồng tri thức uy tín nhất của người Việt Nam trên toàn thế giới, giúp định hướng và dẫn dắt tất cả các tổ chức của chúng ta hướng đến vận hành xuất sắc. Năm 2023, được sự đồng hành và hỗ trợ hướng dẫn của tiến sĩ Ngô Công Trường, top 40 người xuất sắc nhất thế giới về tối ưu hóa tái cấu trúc vận hành doanh nghiệp Operation Excellence, cùng với nhóm chuyên gia người Việt toàn cầu trong nhiều lĩnh vực. Những thành viên chuyên gia của VSD đầu tiên đã cùng nhau tập hợp nhằm thực hiện sứ mệnh chuẩn hóa, nâng cao năng lực vận hành xuất sắc cho doanh nghiệp, và các thành viên của VSD sẽ cùng nhau thực hiện các hoạt động chính, chuẩn hóa và nâng cao năng lực vận hành xuất sắc cho các cá nhân, các doanh nghiệp, tổ chức thông qua hoạt động chia sẻ và đào tạo, lan tỏa tri thức đến cộng đồng thông qua nhiều chương trình hoạt động có giá trị, chia sẻ tri thức và những thông tin mới nhất trên thế giới đến với cộng đồng. Tổ chức giải thưởng OE Award nhằm tôn vinh các tổ chức có ứng dụng OE vào trong doanh nghiệp thành công, mang lại trải nghiệm xuất sắc cho nhân viên, khách hàng và đối tác. Và để đánh dấu tất cả những sự kiện quan trọng ấy, ngày hôm nay, sau bao thời gian ấp ủ và chuẩn bị, buổi sáng ngày hôm nay xin hân hoan chào đón tất cả các anh chị đang có mặt ở đây trong buổi lễ ra mắt, để chúng tôi cùng với tất cả các cộng đồng chuyên gia của VSE được gặp gỡ và chính thức công bố sự hoạt động của VSE kể từ thời điểm hiện tại đối với tất cả các anh chị. Đó là lý do của buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ không để cho các anh chị chúng ta phải chờ đợi, chúng ta có 3 chủ đề rất hot trong ngày hôm nay và rất ý nghĩa. Và chủ đề đầu tiên, chắc hẳn rằng là trong những ngày vừa qua các anh chị đã đọc được một cái chủ đề, tên của một chủ đề, và các anh chị đang đặt rất nhiều thắc mắc. Hãy vận hành xuất sắc như một đứa trẻ. Đó dường như là một câu hỏi đối lập với nhau. Đã là một đứa trẻ mà biết cách vận hành xuất sắc, vậy thì để đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi đó, xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng đến với topic đầu tiên trong ngày hôm nay, chủ đề đầu tiên. Đó là hãy vận hành xuất sắc như một đứa trẻ qua phần trình bày và chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VSD. Và một vài điều sơ nét về Thạc sĩ Nguyễn Thế Trung. Anh là Thạc sĩ Tài chính của Đại học Úc, CEO tại công ty cổ phần tư vấn và giáo dục John Partners, chứng chỉ quản lý quỹ của Ủy ban chứng khoán, từng đảm nhận vị trí giám đốc định chế tài chính của Ngân hàng Á Châu, chuyên gia cấp cao của Ngân hàng Techcombank, giám đốc khách hàng nước ngoài và chứng khoán của VN Direct, giám đốc đầu tư và chứng khoán Tiên Phong, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land, CEO của John Partners. Và ngày hôm nay, xin mời tất cả các anh chị lắng nghe phần chia sẻ đầu tiên của Thạc sĩ Nguyễn Thế Trung.
Xin chào tiến sĩ Ngô Công Trường và xin chào anh Phú và các anh chị ở trong ban điều hành VSE. Rồi, chắc là trước khi vào cái topic này thì chắc Trung cũng chia sẻ một tí. Trung đầu tiên thì cần nói là mọi người thấy background của Trung, Trung không phải là người xuất thân từ kỹ sư hay một cái gì liên quan đến vận hành xuất sắc, mà Trung là xuất thân từ dân tài chính. Rồi, nhưng mà như vậy á thì nó cũng không không phải là cái gì đó đối lập với nhau. Vì bản chất trong quá trình chúng ta đi làm, chúng ta cũng được tiếp cận một số cái khía cạnh liên quan đến OE, liên quan đến quản trị. Chỉ có điểm khác là ngày xưa chúng ta không biết nó là cái gì thôi, hoặc là chúng ta tiếp cận nó rất là rải rác. Tại sao Trung chọn cái chủ đề này là cái chủ đề đầu tiên? Và một phần là mình cũng thấy rất là vui, mình được vinh dự là một trong những người đầu tiên chia sẻ một cái topic tại VSE. Và điểm thứ hai là mình sẽ chia sẻ lại cách thức gì đấy để cho chúng ta thấy là OE nó không phức tạp như chúng ta nghĩ. Đấy, anh Phú có chia sẻ là có 15.000 chuyên gia Ấn Độ, có tới 10.000 chuyên gia Trung Quốc, thì tại sao Việt Nam mình chỉ có vài chuyên gia? Có điểm gì rào cản hay không? Và hy vọng là cái topic này thì nó sẽ giúp anh chị thấy được cái rào cản nó không đến mức độ nào, hoặc là một cái cách tiếp cận khác nó phù hợp hơn để chúng ta nâng cao cái năng lực quản trị vận hành. Thì quay lại thôi, thì không biết là ở đây bao nhiêu anh chị đã có em bé, mọi người có thể thả một cái reaction để biết rằng là trong room mình bao nhiêu người đã có em bé. Đã cũng khá nhiều ha. Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi, như vậy thì Trung cũng có hai đứa nhóc ha, và thực sự thì tiếp cận một cách bài bản với OE thì Trung mới tiếp cận trong vòng 5 năm gần đây. Trước đó không được tiếp cận bài bản, tiếp cận rất là rải rác. Nhưng mà cũng một cái điểm may mắn là trong 5 năm vừa rồi ấy, thì mình có hai đứa bé. Khi mà tiếp xúc với nó thì nó có nhiều cái biểu hiện, nhiều cách thức, nhiều câu hỏi nghe rất lạ. Mình có học được từ hai đứa bé rất là nhiều. Và từ đó mới áp dụng ngược lại để khi mình đi vào con đường để tìm hiểu cái OE. Khi mà Trung nói là chào các bạn trên thị trường, Trung chuyển qua Trung làm một cái ngành mới tư vấn vận hành OE, thì mọi người hỏi có sao kỳ, tại sao đang làm này nhảy qua cái ngành nghe nó đau đầu dữ vậy, gì mà vận hành xong rồi cái gì mà Lean Six Sigma rồi cái gì Green Belt nghe nó ghê ghê, mày có chắc không Trung? Đó thì đó là cái phản ứng đầu tiên khi một người người ta nghe đến chữ OE. Rồi, như vậy thì làm sao để chúng ta tiếp cận, làm sao chúng ta bắt đầu cái lộ trình tìm hiểu học tập và áp dụng OE vào trong cuộc sống của mình và trong công ty của mình, như là cách một đứa bé nó là áp dụng, nó học kiến thức trong cuộc đời của nó. Rồi, chúng ta sẽ đi qua một số cái chủ đề, và hôm nay chúng ta cũng dành một ít thời gian để chia sẻ cho anh chị những cái người lần đầu tiên nghe cái khái niệm OE này nó là gì và tại sao VSE nói rất nhiều về OE. Rồi, như vậy cái bức tranh này chúng sẽ thể hiện cái bức tranh này đơn giản là gì? Đây là cái minh họa thầy trò Đường Tăng đi tìm chân kinh ha, đi thỉnh kinh. Thì thỉnh kinh đây được hiểu là chúng ta đi tìm một cách giúp cho doanh nghiệp chúng ta vận hành tối ưu, và khi tối ưu nhất thì nó đạt đến sự xuất sắc, đạt đến sự hoàn hảo, và đâu đó nó như đường chân trời vậy đó. Mặc dù chúng ta nói là excellence, nhưng mà thực sự excellence gần như rất là khó để đạt, và chúng ta đi đi mãi mới tới nó. Thì có thể đó là một trong những lý do mà người ta thấy ngại, đúng không ạ? Làm cái gì đó mà thấy được nhanh, được liền thì dễ, rất là thích. Còn làm gì đó mà thấy đi hoài, đi mãi giống như đi hướng mà mặt trời lặn, đi thỉnh kinh vậy đó, thì người ta sẽ rất là ngại. Thì đây có thể là một trong những cái điểm đầu tiên khi mà người ta nghĩ về cái OE này là vậy. Đầu tiên em nói về OE ha, thì nếu mà dịch ra một cách chính xác nhất thì chúng ta sẽ dùng cái cụm từ đó là tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp. Và nếu mà dịch sát nghĩa theo nghĩa đen thì là vận hành xuất sắc thì cũng được, không sao. Thế như vậy OE nó bắt đầu từ tư duy. Một trong những điểm rất là quan trọng đó là tư duy và hướng tới kinh doanh, hai cái này đi chung với nhau, chứ không phải là vận hành là chỉ vận hành và quan tâm đến vận hành không quan tâm đến kinh doanh. OE bắt đầu từ tư duy và hướng tới kinh doanh. Rồi sau khi bắt đầu từ tư duy thì OE sẽ triển khai bằng những cái phương pháp luận, và sau khi triển khai và phương pháp luận thì nó đi vào trong vận hành qua công cụ và những cái phương pháp. Vậy OE là một phương pháp luận mở gì, nó không phải là phương pháp luận đóng, thì tại sao như thế? Rồi OE nó từ đâu ra? Chúng ta quay lại cái lịch sử một tí ha. Rồi như vậy thế kỷ 19 bắt đầu có những cái sự thay đổi trong cách chúng ta kinh doanh, và cái cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra. Thì những thời điểm đó bắt đầu người ta có những cái phương pháp mới hơn một chút về cách quản trị vận hành. Và đầu thế kỷ 20 thì có những cái Frederick Taylor bắt đầu đưa ra một số cái khái niệm tiên phong về quản trị khoa học. Như vậy sau thế chiến thứ nhất, sau thế chiến thứ hai thì những cái phương thức sản xuất tốt hơn bắt đầu được sáng tạo ra. Ví dụ như là Toyota, phương thức sản xuất tinh gọn thì sau thế chiến thứ hai bắt đầu được thực hiện, bắt đầu được công bố. Rồi đến cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 thì lúc đó những cái khái niệm tinh gọn được ra đời sau những cái chia sẻ của Toyota với cộng đồng, và những khái niệm về Six Sigma được Motorola giới thiệu ra cộng đồng. Như vậy Lean và Six Sigma kết hợp với nhau là hai những cái trụ cột đầu tiên của OE. Và sau đó đến những là đầu năm 2000, với sự phát triển của khoa công nghệ, sự phát triển của cách thức chúng ta kinh doanh, thì chúng ta sẽ có những cái trụ cột mới của OE bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như là về trải nghiệm khách hàng, về môi trường làm việc hiệu quả cao, những cái công cụ liên quan đến về ngành nhân sự thì nó xuất hiện ra trong trụ cột OE. Và một cái điểm đặc biệt nữa mà chúng nghĩ rằng sắp tới cũng thể có những thay đổi rất là lớn, và đó là những cái sự thay đổi liên quan đến AI và tự động hóa. Thì đây là cái chặng đường phát triển, và để giải thích tại sao OE là một cái phương pháp luận mở, có nghĩa là hướng tới cái sự hoàn hảo, hướng đến sự excellence và không đóng lại một cái phương pháp, một cách, một công cụ nào hết, và càng ngày người ta càng mở ra. Tại vì trong kinh doanh ấy, không chỉ có vận hành, không chỉ có số liệu, mà người thấy nó sẽ có bao gồm những cái trụ cột khác nhau của OE để giải quyết các cái vấn đề trong kinh doanh. Rồi, trụ cột đầu tiên là tinh gọn ha. Tinh gọn rất là dễ hiểu. Và chúng ta sẽ có một cái topic đầu tiên gần như là khởi đầu. Chúng ta hiểu về tinh gọn là topic về 8 cộng 1 lãng phí của chuyên gia Lĩnh. Rồi sau khi chúng ta nói về tinh gọn thì ổn định chất lượng là cái việc thứ hai trong trụ cột OE. Và nói về ổn định chất lượng là nói về cách chúng ta tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng đồng đều nhau và hạn chế để xảy ra lỗi, xảy ra defects. Rồi, con người, nhân sự thì có trụ cột thứ ba, đó là liên quan đến cái môi trường làm việc. Vậy chúng ta thường hay nói là đau đầu, doanh nghiệp tôi đau đầu về nhân sự lắm. Thì như vậy cái trụ cột thứ ba sẽ cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp luận và tất cả những cái tool, những cái công cụ có thể sử dụng được trong việc quản trị nhân sự. Và trụ cột thứ tư đó là cái tối ưu chuỗi giá trị. Thì khi mà doanh nghiệp chúng ta to ra và càng ngày càng to ra thì cái chuỗi giá trị chúng ta cũng trải rộng ra. Và khúc này chúng ta phải xem thử xem là chúng ta tối ưu chưa? Chuỗi giá trị chúng ta đi theo đường thẳng chưa? Đi theo hình chữ C chưa? Hay nó đang chạy như là một cái tô spaghetti? Và cái trụ cột thứ năm đó là sáng tạo có giá trị. Thì đây là một cái trụ cột khá là quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay. Sáng tạo có giá trị được hiểu là chúng ta tạo ra những cái giá trị gia tăng nhưng mà chúng ta dùng rất là ít chi phí. Rồi, đây là một cái điểm rất là khác trong OE, đó là hướng tới cái việc tạo ra dùng ít chi phí nhưng tạo ra giá trị rất là nhiều. Và cái trụ cột cuối cùng của OE hiện nay đó là về trải nghiệm khách hàng. Và trải nghiệm khách hàng được hiểu đó là cái phễu của 5 trụ cột còn lại. Chúng ta chỉ có trải nghiệm khách hàng tốt khi chúng ta hoạt động tinh gọn, khi chất lượng chúng ta ổn định, nhân sự chúng ta được đào tạo bài bản, chuỗi giá trị chúng ta tối ưu và chúng ta có nhiều những cái sáng tạo của giá trị để phục vụ cho khách hàng. Thì đây là chúng ta đi rất là nhanh về OE và hy vọng rằng trong vài phút vừa rồi thôi là chúng ta có thể hiểu nhanh về OE. Thì 6 trụ cột này mọi người thấy không? 6 trụ cột này thì hôm bữa Trung và tiến sĩ Ngô Trường có chụp ảnh với một cô tiến sĩ. Thì cô tiến sĩ là tác giả của hai cuốn sách về hai trụ cột đầu tiên. Và chưa hết nha, mới có cấp cấp độ về đai xanh và đai đen thôi. Thì hai cuốn sách đó đã nặng tới 4 kg này. Mới có hai trụ cột đầu tiên thì hai cuốn sách đến 4 kg rồi. Như vậy được hiểu là cái tổng cái tri thức chúng ta vận hành, chúng ta áp dụng cho 6 trụ cột này nó sẽ rất là nhiều. Thì đó là lý do tại sao mà người ta sợ khi người ta nói tới OE, nghe nó ngắn ngắn, nhìn cuốn sách sợ quá. Và vì sợ thì chúng ta sẽ có nhiều cái phản ứng lại khi nghe thấy một cái khái niệm xa lạ với mình. Rồi, tại sao chúng ta phải sử dụng OE? Rồi, tại sao chúng ta phải có một cái hoạt động đau đầu như vậy, là hoạt động OE? Tại sao chúng ta không làm ăn, không kinh doanh như cách cũ? Vậy chúng ta xem thử xem lý do tại sao mà hơn 100.000 doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội ASQ, Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ. Thì nãy giờ chúng ta nghe ASQ nhiều rồi, thì chắc Trung chia sẻ một chút xíu. ASQ là một trong những hiệp hội uy tín nhất về cải thiện và nâng cao chất lượng. Và họ là gần như là những cái nơi mà tập trung các chuyên gia, họ viết ra những cái tiêu chuẩn ISO mà chúng ta đang dùng. Thì như vậy ASQ đó gần như là nơi tập hợp tất cả những cái bạn của tất cả những công ty lớn nhất, anh chị đọc tên, nào là Boeing, nào là Tesla, nào là hàng không vũ trụ đều nằm ở đó. Thì tại sao họ bị đau đầu như vậy? Thì đây là một con số thống kê chúng ta dễ hiểu, là khi các doanh nghiệp dùng OE, các tổ chức lớn dùng OE thì họ sẽ được cái gì? Đầu tiên là tai nạn lao động gì ha. Thì khi nói đến OE hoặc là sau này chúng ta có cụm từ là ESG, phát triển bền vững, thì cái sự an toàn là một trong cái điểm đầu tiên tiên quyết, không vừa có an toàn, không pass qua tất cả cái đánh giá nào về ESG, không pass qua tất cả cái đánh giá nào về phát triển bền vững cả. Thì như vậy khi áp dụng OE thì chúng ta có thể giảm được 43% tai nạn lao động xảy ra, 10% lãng phí doanh nghiệp giảm ngay trong năm đầu tiên khi chúng ta áp dụng OE. Rồi, và con số tiếp theo màu đỏ mọi người thấy không? Có thể giảm tới 90% hàng tồn kho và 90% sản phẩm lỗi khi chúng ta dùng OE. Rồi còn về phía bên phải những cái cột tăng á, thì năng suất tăng thì có thể thể hiện qua cái năng suất hiệu quả sử dụng thiết bị máy móc của mình. Ví dụ như năng suất nhà máy sẽ tăng lên 30%, từ 40 lên 70, từ 50 lên 80, và cái tỷ số sinh lời trên vốn, return on equity thì cũng có thể tăng được 5%. Ngay cả chúng ta áp dụng OE trong những cái năm đầu tiên, cải thiện hệ số này 5% ha. Và về cuối cùng là cái trải nghiệm khách hàng, độ hài lòng khách hàng thì có thể tăng được 10 điểm NPS khi doanh nghiệp áp dụng OE. Thì như vậy đây là những con số thống kê rất là nhanh cho mọi người thấy là những cái doanh nghiệp lớn tại sao họ đi làm vì đây, vì những con số này và còn nhiều con số nữa. Rồi, như vậy á thì khi làm OE chúng ta nói đến cái gì và chúng ta hướng đến cái gì? Cái cụm từ đầu tiên là cải tiến liên tục. Đây là cái cụm từ rất là dễ nói nhưng mà thực sự nó khó làm. Cải tiến liên tục nghĩa là ngày nào cũng cải tiến, tháng nào cũng cải tiến, năm nào cũng cải tiến. Cải tiến liên tục thì tạo thành một cái văn hóa cải tiến. OE một phần hướng tới tạo ra những văn hóa cải tiến liên tục này và tận dụng toàn bộ kiến thức, toàn bộ các chất xám của anh em trong công ty, không chỉ là ban tổng đốc nha. Cải tiến này nó có thể đến từ bất kỳ đâu, đến từ công nhân, đến từ bảo vệ, đến từ chú giữ xe đều có thể tham gia cải tiến liên tục. Tại vì chúng ta được hiểu là OE là tất cả đúng không? Như trải nghiệm khách hàng, nó không chắc chắn đến từ sếp mà có thể đến từ chú bảo vệ, đến từ cô nhân viên. Điểm thứ hai, OE hướng tới đó là Zero Waste, nghe cái mục đích rất là xa đúng không ạ? Mục đích như chúng ta hồi nãy là đường chân trời đó, là đi khúc nào mới tới Zero Waste, nhưng mà OE vẫn hướng tới không còn một cái lãng phí nào cho doanh nghiệp. Và bằng lãng phí là gì thì chút nữa chúng ta sẽ biết qua phần trình bày của topic tiếp theo. Rồi, và sau khi tất cả những cái điểm đó chúng ta có được cái sự xuất sắc, sự hoàn hảo, OE Operational Excellence cuối cùng cũng hướng tới sự xuất sắc, sự hoàn hảo hiện tại đang được định nghĩa dưới 6 trụ cột. Chúng không biết là tương lai có thêm trụ cột nào không, nhưng mà sự xuất sắc, sự hoàn hảo được hiểu là 6 trụ cột của OE đều được doanh nghiệp phát triển và tối ưu nó. Nghe tới đây thì mọi người thắc mắc là OE làm gì đúng không, nghe hơi triết lý. Thì sau khi đầu tiên chúng ta hiểu về OE, như hồi nãy chúng có nói là hiểu về cái tư duy, chúng ta nói đến phương pháp luận của OE và rất nhiều trong đó là những cái công cụ của OE. Và đây là list ra một vài cái bữa ăn sáng của chuyên gia OE. Nó sẽ gồm những cái chữ sau ha. Và mọi người thấy là bữa ăn sáng nó sẽ gồm rất nhiều những cái tool, những công cụ để mình cải tiến doanh nghiệp trong cho 6 trụ cột của OE. Đây là một cái điểm, là câu hỏi là làm sao chúng ta phải tiếp cận OE một cách cho dễ dàng. Và mọi người thấy một đứa bé nó có điểm rất là hay. Đứa bé thường nó ít khi biết sợ lắm. Rồi ví dụ là không sợ bóng tối nè, không sợ ma, không biết ma, người lớn kể nó ma nó biết ma chứ làm sao biết trên đời có ma được. Như vậy OE nó khó là do người, ai đó kể. Ôi đừng làm OE mày ơi, ghê quá, mệt. Chả đem lại gì, tốn công, tốn sức, tốn tiền. Rồi như vậy, đầu tiên chúng ta hãy tiếp cận một cách rất đơn giản ha. Như một đứa trẻ học những điều mới lạ và chúng ta bỏ qua cái nỗi sợ đi. Thì nó sẽ giúp chúng ta đi vào cái thế giới vận hành xuất sắc một cách đơn giản hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Một cái đứa bé rất là tò mò đúng không? Và thường xuyên nó hỏi là câu hỏi là cái gì? Cái đó là cái gì? Như con của Trung đó, nhà nó hỏi là ồ ba ơi cái đó là cái gì? Ồ ba ơi tại sao cái trong phim ấy, cái chú nó chú bay được? Ồ đằng kia là cái gì? Ồ tại sao nó màu này? Tại sao nó màu kia? Nó hỏi rất nhiều và tăng sự tò mò. Như vậy á, thì nếu chúng ta tiếp cận như cách đứa bé tiếp cận thế giới thì chúng ta hỏi những câu hỏi what, cái đó là cái gì? Là giống như cái bữa ăn sáng hồi nãy Trung chia sẻ ha. Mọi người có thể hỏi ủa cái đó là cái gì? Design for experiment là cái gì? Value stream mapping là cái gì? Cả đặt câu hỏi thì đâu có sao đâu đúng không ạ? Và người lớn ấy, thì rất là ngại khi chúng ta đặt câu hỏi. Sợ trẻ là dốt. Trời, cái đó mà không biết. Nhưng mà trẻ con thì nó ngại. Thì như vậy khi chúng ta tiếp cận OE ấy, thì chúng ta phải đấy chấp nhận là à, đặt nhiều câu hỏi lên và đừng đừng bị sợ, đừng bị chê. Cả không biết. Không biết là chuyện bình thường đúng không? Mọi người thấy cái profile của Trung đó, gần 15 năm trong ngành tài chính. Làm sao biết được những khái niệm đó? Thực sự là chưa được ai dạy cả. Và họ cả cái công ty cũng chả biết khái niệm đó là cái gì. Nhưng mà khái niệm nó tồn tại. Và chắc chắn là khái niệm đó nó giúp được cho mình vì mình không biết thôi. Rồi, như vậy á thì chúng ta hay hỏi đến khi chúng ta hiểu thật rõ, hoặc là ít nhất chúng ta phải hỏi đến khi nào á và tìm được cái người là nó trả lời cho mình một cách trả lời rất là đơn giản, giống như người ta đang giải thích với trẻ trẻ em á, thì như vậy chúng ta thành công. Rồi sau khi chúng ta nghe được câu hỏi, câu trả lời đơn giản như vậy á, hiểu rồi á, chúng ta sẽ có khả năng giải thích lại một cách rất là đơn giản cho người khác. Như vậy đây là cách đầu tiên mà chúng ta có thể tiếp cận những vấn đề mới. Rồi sau khi chúng ta tò mò, chúng ta có bước thứ hai. Như vậy á, khi mà thỏa mãn câu hỏi quát xong, đã, ví dụ như là cái đó là cái gì đó, cái đó là cái kem, đứa bé nó hỏi tiếp, ồ như vậy là cho con ăn thử được không, con muốn cái kem, hay đó là cái xe hơi, à, con muốn cái xe hơi, đã, con có cái xe hơi được không, rồi tại sao cái chú bay được, cái chú Superman nó bay được, đã, con có muốn bay, thế đây là cái điểm rất là bình thường đúng không ạ, đứa bé nó muốn thì nó nói, nó muốn thì nó tìm cách nó có được. Như vậy chúng ta tự đặt câu hỏi là sau khi chúng ta thấy tăng cái sự tò mò lên, chúng ta thấy rằng à tại sao những cái doanh nghiệp kia họ làm tốt như thế, tại sao những tổ chức kia họ làm tốt như thế, và tại sao những cái bạn chuyên gia này, những cái anh này, anh làm công việc nó đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tại sao tôi làm cực quá. Thì mình đặt hỏi ô anh Phú ơi làm sao anh làm nhanh như thế, có cách nào làm chỉ cho tôi được không, vậy tại sao cái doanh nghiệp đó họ phục vụ khách hàng tốt như thế, tại sao khách hàng luôn rating 5 sao mà khi mình bị rating 2 sao, thì bây giờ chúng ta có được cái cách làm tương tự họ được không. Rồi như vậy chúng ta tăng cái sự mong muốn lên. Rồi như vậy tăng sự ông muốn mình hiểu rất là đơn giản là gì? Tăng cái sự ông muốn trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Và hoặc là trong cái hoạt động thường nhật của mình, nếu chúng ta là cá nhân. Và mình thấy họ làm hay, làm ngon, làm giỏi thì mình muốn thôi. Điều rất là bình thường đúng không ạ? Rồi như vậy thì sau khi mong muốn thì chúng ta qua bước tiếp theo. Bắt đầu thử tìm kiếm. Đầu tiên chúng ta tự tìm kiếm năng lực rất là quan trọng. Tầm mà 4 tuổi á, trẻ con hay nói là con tự làm. Cái cột mốc rất là hay. Và làm gì cũng tự làm hết, mặc dù có thể nó làm không được, nhưng mà nó cũng tự làm. Mình có thể tự tìm hiểu một cái vấn đề gì mới không, hoặc là cái list hồi nãy mình có thể tự tìm hiểu được không. Rất là may mắn là hiện giờ những công cụ về Google, công cụ AI nó có quá sẵn. Điểm thứ hai là bắt đầu cái rào cản ngôn ngữ nó bớt đi. Một trong những cái rào cản ngôn ngữ, một trong những cái vấn đề mà lớn khi người Việt Nam chúng ta tiếp cận OE ấy, là gần như toàn bộ những kiến thức hiện giờ đó là tiếng Anh. Thì như vậy á, cách đây chắc 10 năm 20 năm thì nó vấn đề lớn, nhưng mà bây giờ thì nhờ cảm ơn các bạn AI, cảm ơn các công cụ thì cái rào cản nó giảm đi rồi. Vậy chúng ta có thể vượt qua cái rào cản để tìm thông tin được không? Mọi người thấy không? Khi đứa bé nhiều lúc nó thấy gì lạ, muốn nó có thể nó chạy tới đấy, nhiều lúc không biết sợ đâu. Ví dụ xuống sân thấy một con cún, một con chó thì nó đẹp quá. Chưa biết là con chó nó dữ không, nhưng mà con muốn nó là con chạy tới đó ôm liền. Như vậy là ta bắt đầu cái hành trình đó bằng cách tìm kiếm, bằng cách vượt qua một số cái rào cản xem thử xem. Tại vì cuối cùng để em nói ở đây là chúng ta làm cho bản thân chúng ta và chúng ta làm cho doanh nghiệp chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thử tìm kiếm một cái thông tin mới. Ở đây có ai thấy con mình hay chơi một cái xe và chơi hoài không, hay chơi một cái game có thể chơi hoài không, vậy thì nó thực hành cái game đó và nó chơi những gì liên quan, ví dụ chơi xe hơi với con trai, con mình là con trai và nó chơi xe hơi và xe tăng, chỉ có xe hơi và xe tăng thôi, làm riết làm riết làm riết, và bây giờ nó master luôn rồi, nó có thể vẽ được xe tăng, nó có thể chơi được game điện tử xe tăng, nó có thể chơi được xe tăng điều khiển, nó có thể ráp được mô hình xe tăng, đã, tất cả cái gì liên quan xe tăng hết. Như vậy tương tự như vậy thôi, nếu chúng ta tiếp cận một cách như vậy, ta có thể áp dụng bằng cách là chúng ta thử một vài cái tool, một vài cách thức làm việc rất là đơn giản OE. Rồi nếu các anh chị thích, các anh chị có thể làm quy trình, các anh chị thích có thể làm phòng chống lỗi, làm Pokazuke, các anh chị thích, các anh chị có thể làm các công cụ liên quan đến cải tiến hiện trường, rồi một công cụ gì đó thôi, và nó sẽ giúp cho anh chị rất nhanh. Và sau khi chúng ta làm cái này á, thì một cái điểm chúng ta cần làm đó là chúng ta chia sẻ với người khác về những cái thành quả, về những cái chúng ta làm được. Giống như đứa bé sau khi chơi xong nó khoe, sau khi nó vẽ xong cái hình nó khoe, mình cứ làm vậy thôi. Là mình đi khoe đi, mình chia sẻ đi, cũng không có vấn đề gì đâu mà. Giống như VSE cũng sẽ là nơi cho anh chị khoe và chia sẻ. À, tôi làm cái này hay lắm, tôi áp dụng cái này trong cái ngành nghề của tôi hay lắm, và tôi chia sẻ ra ngoài. Thì đây là cũng điểm và giúp chúng ta thực hành, giúp chúng ta chia sẻ để có những góc nhìn, có những đóng góp. Và trong cái đóng góp đó thì VSE gọi là quà tặng. Khi mình làm xong, à mình nghĩ mình 10 điểm rồi, nhưng mà thực ra mới có 7 thôi. Thì khi mình chia sẻ nó ra ngoài thì có người khác nói, à tôi tặng anh thêm 2 điểm nữa, để anh lên từ 7 đến 9. À, thì đây là cái điểm tiếp theo là chúng ta sẽ thực hành. Rồi thực hành xong thì tăng độ khó. Trẻ con nó rất là hay ha. Hôm nay nó leo được 3 mét thì ngày mai nó phải leo được 4 mét. Hôm nay nó chạy thua này, mai nó chạy hơn. À, hôm nay nó đánh được chùm level 1, ngày mai nó muốn đánh chùm level 2. À, thế này cái tính hơi ganh đua một tí. Nhưng mà được hiểu là gì? Bảng tính của mấy 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 bạn bé này là bạn cũng có sự so sánh ấy. Bạn có sự đo lường là hôm qua là con đã leo tới đây rồi nha, hôm nay con phải leo hơn. Rồi, chúng ta tăng cái độ khó lên bằng cách chúng ta đo lường, chúng ta thấy sự tiến bộ và thấy vui về nó. Dạ, thấy vui về cái sự tiến bộ của mình. Rồi, giống như chúng ta đi học võ đúng không ạ? À, học võ thì mới đầu là tay trắng, xong từ từ lên tay vàng. Dạ, tay vàng xong rồi chúng ta phải muốn lên nữa, lên đai nữa, chúng ta tăng cấp độ lên và cảm giác chúng ta hay hơn, mạnh hơn, giỏi hơn, nhanh hơn. Thì đây cũng là một cái tư duy rất là đơn giản thôi. Sau khi chúng ta đạt được một cấp độ nhất định rồi, dạ, chúng ta cần phải có một cái thách thức mới để tạo ra sự hứng khởi. Dạ, người lớn hay trẻ con giống nhau cấp độ này ha. Dạ, chơi một game dễ quá thì bạn sẽ chán, cho bạn tăng độ khó lên, bạn chơi tiếp. Chúng ta cũng vậy, hành trình OE chúng ta tăng độ khó lên. Hôm nay chúng ta đã giải quyết được vấn đề ở cấp độ vàng, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết ở cấp độ xanh, và ngày mốt chúng ta sẽ giải quyết ở cấp độ đen. Như vậy á, thì cái phần trình bày của Trung ta tóm lại sẽ có ba cái keyword: Operational Excellence, hay là vận hành xuất sắc, hay là tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp. Thì nó là cái sự bắt buộc rồi, gần như không phải là nice to have nữa mà là must. Tại vì sao? Người thấy cái cạnh tranh hiện giờ nó rất là gay gắt, và nếu chúng ta không giảm thiểu lãng phí, không giảm chi phí hàng bán, chúng ta không tinh gọn doanh nghiệp, làm sao chúng ta cạnh tranh được? Mọi người đặt lên câu hỏi là ồ, tại sao hàng Trung Quốc qua tặng Việt Nam mà rẻ thế? Và chúng ta có rất là nhiều cái gọi là theory trong đầu là à vì chính phủ hỗ trợ, vì chính phủ trợ giá. Nhưng mà thực tế mọi người thấy không, 10.000 chuyên gia tối ưu hóa trong tổ chức ASQ thì rõ ràng là cái hoạt động của họ tinh gọn hơn mình rất là nhiều, năng lực sản xuất họ cao hơn mình rất là nhiều, thì họ có cái thành quả như vậy thôi, là công bằng thôi, không phải là những cái chúng ta tưởng tượng đâu ạ. À, điểm thứ hai là những cái lợi ích của nó thì giờ rõ ràng quá rồi, lợi ích về môi trường làm việc, lợi ích về giảm chi phí, lợi ích về giảm thời gian vận hành, lợi ích về tinh gọn doanh nghiệp, nó quá là rõ ràng rồi. Thì gần như là không còn lý do gì mà người ta say no với một cái việc như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh kinh doanh. Và cuối cùng á, cái rào cản khi chúng ta tiếp cận OE cho cá nhân hay là tổ chức đều có và nó tồn tại, chúng ta phải xác nhận chuyện đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể bước qua cái rào cản đó bằng cách, một trong những phương pháp mà Trung chia sẻ hôm nay là tiếp cận nó như một cái đứa bé khám phá thế giới, tìm hiểu, mày mò nó, và đừng để những cái mặc cảm, những cái nỗi sợ cản đường chúng ta khi tìm hiểu về OE. Vì OE ấy, nó như là một cái thế giới. Như vậy khi mà đứa bé đứng ra nhìn mọi người thấy cái hình này không? Mình nhìn thấy ghê quá, thế giới này rộng lớn quá, thấy ớn ớn, nhưng đứa bé đâu có sợ. Và nó muốn khám phá thế giới này. Thì chúng ta hãy xem mình như là một cái đứa bé, để chúng ta bắt đầu cái hành trình khám phá cái thế giới OE là như thế nào. Và chúng tin chắc rằng á, khi chúng ta bắt đầu hành trình khám phá này, các anh chị sẽ thấy rất nhiều điều thú vị, và chúng ta sẽ nhận được rất nhiều cái quả ngọt trong cái chặng đường vận hành áp dụng OE cho mình và cho doanh nghiệp của mình. Và phần trình bày của Trung thì đến đây là kết thúc, và hy vọng rằng đã mang lại cho anh chị một cái góc nhìn mới, một cái cách tiếp cận mới về OE, dựa trên những cái trải nghiệm của Trung trong hơn 5 năm vừa qua đồng hành cùng OE. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.